có những kiến thức đó, mà giảng viên giáo lý và cha mẹ phải biết để mình đọc kinh thánh dễ dàng, hay là khi mình dạy thấy có lý có sự. Giảng viên giáo lý học nhiều quá, học đủ chuyện hết á, mà phải học thôi. Nhưng mà có cái cần phải học á, là không chịu học, là phải nắm vững những kiến thức căn bản, phải nắm lòng. Rồi bây giờ mấy cái bài kia mà giúp được, không có thời giờ mà nói tất cả mấy bài này đâu. Đồ một tháng sau anh chị em lên internet download xuống, là tại vì tôi sẽ giải thích rất cặn kẽ như video vậy thôi, tại vì tôi ý thức cái này giúp cho giảng viên giáo lý. Còn 20 phút thôi, đồ 5 phút tôi giải thích nghĩa chữ phục vụ. Và sau đó anh chị em thắc mắc, phục vụ là literacy, lấy có tiếng Hy Lạp, lấy thua gì à, lấy thuộc về dân. Trong tiếng Anh chúng mình có lấy people, giáo dân á, lấy people, bởi chữ lấy ngay đó thuộc về giáo dân. Lấy thua gì à, uống gì à, là hai ba chữ hiệp lại nhau, nghĩa nó là công việc, là work, là công việc, là công việc mà thuộc về dân. Tại vì đời xưa trong xã hội của Hy Lạp và La Mã thì lâu lâu nó cũng làm giống như công tác chung như thủy lợi, ví dụ vậy. Chứ người ta dân làm vậy để cho dân hưởng, thấy không? Sau lâu tổ chức vậy, bên mình là mình đóng thuế, rồi làm đường cho mình dùng. Còn ngày xưa đâu có tiền, hè nhau mà làm, thì gọi là liturgia, là công việc chung dân làm để cho dân hưởng. Anh follow cũng như cả tông đồ dùng chữ liturgia này trong môi trường của Hy Lạp, mà môi trường Hy Lạp chữ liturgia có nghĩa vậy, là việc chung dân làm để dân hưởng, nghĩa đầu tiên là vậy. Khi cả tông đồ dùng vô trong phục vụ, tự nhiên phải thích ứng. Thì bây giờ phục vụ là một công việc chung của dân mà, là chung và công khai. Khi làm toàn dân thì làm sao mà dự kiến được, cho nên chung đấy đồng nghĩa vừa công khai vừa việc chung. Và cái thứ hai, do dân và vì dân để cho dân hưởng. Thì trong phục vụ giáo lý mình nói này, tân ước sử dụng từ phục vụ không những để chỉ nghi lễ phụng thờ Thiên Chúa như thánh lễ hay là chầu hay là cả bí tích, mà còn nói lên phục vụ là việc rao giảng tin mừng. Cho nên thánh Phaolô khi ngài đi rao giảng tin mừng, ngài nói anh chị em ơi, bây giờ tôi đi làm việc phục vụ rao giảng tin mừng. Tự nhiên ngài đi làm mấy chuyện khác trong tinh thần của Chúa Giêsu Kitô thì ngài gọi là phục vụ. Tại vì phục vụ là phục vụ, trong tinh thần của chữ Hy Lạp phục vụ là phục vụ, cho nên khi giúp người ta đó là phục vụ. Vì vậy trong thánh lễ mình có phục vụ, mà sau thánh lễ mình không có cái phục vụ theo nghĩa thứ hai, lắm phải phục vụ. Cái nghĩa phục vụ đầu tiên là chót đỉnh, nghĩa phục vụ thứ hai là nguồn mạch và sống thánh lễ. Và việc thực thi đức ái, đó, việc thực thi đức ái thì gọi là phục vụ luôn. Thánh Phaolô gọi vậy. Anh chị em khi mà đóng góp tiền để gửi về Jerusalem, đó là một liturgia, là một liturgy, là một phục vụ. Trong mọi trường hợp, phục vụ nhằm đến hai mục tiêu rõ ràng, là vừa phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người. Đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Trong phục vụ, chúng ta thấy Thiên Chúa Cha yêu chúng ta, sai chúng con xuống, lập bí tích thánh thể, ở lại trần gian cho mình, để Ngài phục vụ mình đó. Ngài phục vụ mình. Mình phục vụ Ngài lại, đầu tiên là ca tụng Chúa. Sau qua các tân đồ, Chúa Giêsu Kitô nói rõ ràng, ca tụng Chúa là được, nhưng mà phải thêm cái chiêu kích này, là phải đi hàng ngang. Cho nên, kết luận ở cái hình này, anh chị em sẽ, hình như cũng có thể phục đó. Cái này ở bên Mỹ, bây giờ mới lòi ra. Đi lên, mình gọi là tung, còn đi ngang là hoành, tung hoành mà. Dọc ngang, ngang dọc, tung hoành là vậy đó. Mình thấy Chúa yêu thương mình như vậy, thì mình nên đáp lại, một cách lại Chúa, con thương Chúa quá. Như khi nãy nói, căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta, Đức Kitô thí mạng vì chúng ta. Chúng mình mà lẻo mép, Lạy Chúa Kitô, con xin thí mạng vì Ngài. Ngài bảo wrong way. Tại vì Kinh Thánh rõ ràng như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Thấy rõ ràng không? Kinh Thánh. Cho nên Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. À, có chừng wrong way. Đừng chỉ lên, con thí mạng vì Đức Kitô. Bảo không. Kinh Thánh sửa liền, chúng ta phải thí mạng vì anh em. Cho nên túng này á, mà mình tiếp tục đi lên là sai. Phải hoàn. Cho nên phải ra gặp tha nhân. Mà cái này là hay lắm. Tôi qua bên Mỹ, tôi thấy tàu Âu Châu, Euro, có bắt điện giống như xe điện bên đây này. Bắt điện trên, lấy điện trên xuống này. Nhưng mà đâu chạy lên, mà chạy tới, thì Nga. Trong thánh lễ vậy, mình thấy Chúa thương mình phục vụ Chúa. Mình đi Nga, về tha nhân, lấy thân lực đi về. Nhớ, lấy thân lực đi lên được đâu. Không đồng ý Chúa. Cho nên Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Chúng ta phải thí mạng vì anh em. Túng hoàn. Trong tân ước Chúa đã đổi túng thành hoàn. Yêu tha nhân là làm tròn lề luật. Khiếp mắt gì đó. Dạy giáo lý như vậy, giáo lý riêng các thánh niên thấy hợp lý. Ta phải thấy có cái cao thượng. Còn yêu Chúa phải hy sinh, mà không cho biết là Chúa ở trong tha nhân. Phải hy sinh vì Chúa. Như vậy là thấy ích kỷ quá. Thấy không cao thượng. Chúa bảo hy sinh cho ta là hy sinh cho tha nhân, và cụ thể là cho tha nhân, tại vì ta ở trong tha nhân. Mình thấy cái cao cả của đạo nó mới đi. Còn cái kia là tính toán. Chúa chết cho ta chết cho Chúa. Vậy là song phận. Chúa bảo chết cho ta, chết cho tha nhân. Cho nên phải biến tung thành hoàn. Và nói theo kiểu cục sơ kia, sơ nấu ăn. Con thấy cái này được. Tại vì con nói với cha là con được nhiều Chúa tới mà. Là tại vì cha nói bây giờ muốn về thiên đàng, anh xem đâu coi cái này, muốn về thiên đàng á là phải đi ngang như cua. Đi cái kiểu không như cua thì không về thiên đàng được. Thì đi lên thì Chúa không, phải đi cái kiểu này cua lắm, bò ngang như cua vậy mới về thiên đàng được. Thế kia mày nói vậy thì cha con thì đúng quá, bây giờ con đi ngang như cua, con gặp nhiều Chúa quá sức con lời dễ thương không. Đó là thánh lệ. Sao thánh lệ mà không đi ngang như cua? Chưa phải là thánh lệ. Rồi anh chị em hỏi gì không? Xong rồi đó.